Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate para sangate bodhisva. Bây giờ mình tiếp khóa trang 552. Tức là trong này họ đây là quyển thứ 16, nhưng mà quyển thứ 16 là của phẩm dạy bảo trao truyền thôi, cái thật ra nó là quyển thứ 26 rồi. Các ngài thấy nhé, trang 552 thì trang 551 không có, mình bỏ trang đó trang trống nên mình bỏ, mình không in cho nó đỡ tiền. Lại nữa thiền hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tị thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiền hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc nhãn xúc hoặc nhĩ tị thiệt thân ý xúc rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn xúc và cái danh nhĩ tị thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tị thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Nếu cái ngài thấy vẫn tiếp tục giống như vậy mà mình đã nói rồi, tức là tới từ thứ 36 vẫn còn như vậy. Tức là Đức Phật chỉ có hỏi ông thiền hiện, ông nói tại sao cái này không phải là Đại Bồ Tát, tức là quý ngài đã nắm rõ rồi gì không? Thì trước cũng có trình bày cho quý ngài rồi. Tức là hai cái mình phải thấy, cái thứ nhất là không, tất cả đều là không, bất cứ cái gì cũng đều là không hết. Mà không đó, nếu mà mình nghĩ là nó là không ngơ thì là sai rồi. Thành ra Đức Phật mới hỏi ông thiền hiện tại sao ông lại nói nó là không. Thì ông thiền hiện nói là vì cái tánh nó chẳng có. Sở dĩ ông nói không là bởi vì cái tánh nó chẳng có, tức là tất cả những vật chất trên thế gian này, tất cả các pháp ở trên thế gian này đều không có tánh, tức là đều không có cái bản chất của nó cả. Thì mình lấy ví dụ đó, cũng ngày nhớ tầm thường thì mình lấy ví dụ mấy viên Lego chẳng hạn. Mình mua hai cái thùng Lego về, mình lấy mình ngồi mình ráp, ráp chập ra thì nó thành cái này thành cái kia, nhưng mà sự thật nó là nó không phải là cái đó. Ví dụ như mình ráp thành cái bàn, mình nói nó là cái bàn nhưng mà thật sự nó chỉ là những viên Lego nó ráp lại thôi. Mình đập nó xuống cái mình tháo nó ra thì mình lấy ráp thành cái khác. Hoặc là mình nói cao hơn nữa thì theo khoa học thì mình nói là cái nguyên tử này hả, tức là những hộp điện cơ thể của mình dính với nhau. Hoặc là mình nói theo đạo Phật ngày xưa thì tức là do lục đại, tứ đại hoặc lục đại hoặc thất đại nó hợp với nhau, nó dính với nhau thì nó thành ra mình, thành ra người ta, thành ra con chó con mèo gì vậy cả. Khi mình chết thì nó giã ra, tức là nó rời ra trở lại, rồi xong rồi nó sẽ kết hợp trở lại thành một cái khác. Thành ra quý ngài thấy tức là nó không có một cái bản chất thật. Tức là mình nói là cái pháp đó, tức là ví dụ như căn nhà này, cái kia, thật sự nó chẳng có cái này. Nhưng mình nói căn nhà gì mình thấy đẹp quá phải không? Bự, cái chắc chắn nhà bằng bê tông, nhà bằng gì. Nó nổ cái rầm cái hoặc là nó phá đi. Nhà cũ chẳng hạn như ở Detroit bây giờ, biết bao nhiêu nhà nó phá đi. Nhà người ta bỏ không, rồi không ai ở, vô nó mục nát. Thành phố nó khai tệ, bắt phá đi. Thì cuối ngày thấy lúc trước đó thì cái người mở trong căn nhà đó thì người ta có những kỷ niệm căn nhà đó gì rồi, người ta nói ở nhà này là bố tôi cất cái nhà này ra thế này, nhà này do cha tôi làm ra thế này cái kia đủ thứ, nhưng mà thật ra rốt cục nó chẳng có cái gì hết, chẳng có cái gì là thật. Thì bây giờ mình phải hiểu rõ như vậy, bởi vì Đức Phật là bậc đạo sư, ngài chỉ đường cho mình. Quý ngài nhớ rõ phải không? Tức là cái tôn giáo, cái Phật giáo á, nó không phải là một cái đạo thần quyền mà là một cái đạo về trí tuệ. Quý ngài thấy thường thường những cái chùa đó người ta để trong đó, người ta ưa để cái bảng duy tuệ thể nghiệp, cái tuệ thôi khỏe lắm giỏi, nhưng mà thật sự ít người có trí tuệ được như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có trí tuệ ra rồi thì mình thấy rõ rệt ông Phật đúng là giỏi nhất. Thành ra quý ngài thấy tại sao mà cái đạo Phật của mình ấy có thể dính mắc được với tất cả những tôn giáo trên thế gian. Một người người ta theo đạo Chúa, một người theo đạo Hồi, trên nguyên tắc nó là họ vẫn là có thể là Phật tử được như thường nếu họ tin theo lời của ông Phật. Bởi vì không có cái gì cấm họ làm cái chuyện đó cả. Chỉ có là tại vì ở trong cái tôn giáo của họ đó, nếu mà có những cái điều đức tin của họ đó, họ bắt buộc họ phải tin, họ không được tin một cái người nào khác đó, thì lúc đó là họ kẹt, tức là họ không được theo bất cứ một cái giáo chủ nào khác, hoặc là không được nghe một cái lời dạy nào khác ấy. Thì quý ngài biết, thường thường những cái tôn giáo tín ngưỡng đó, họ đều có những cái bản của mình, gọi là cái bản danh sách để mà phải tin theo họ. Ví dụ như người Công giáo thì họ cái kinh Tin Kính, Kinh Tin Kính thì họ thường thường họ đọc cái đó, bây giờ thì họ hơi đổi, chứ ngày xưa đó là họ theo cái cộng đồng Nicê đó, thì họ có mấy điều đó thôi, thì họ cứ phải thuộc lòng những cái chuyện đó, cái điều thì họ phải tin. Ví dụ như họ tin là Đức Chúa Trời là cái bậc thượng đế mà tạo nên tất cả trời đất muôn vật, họ phải tin như vậy. Thì họ phải tin là chẳng hạn như là Đức Nữ Maria đó, Đức Mẹ Maria là đồng trinh, rồi sanh ra Đức Chúa Giêsu là bởi vì nhờ Đức Thánh Thiên Thần xuống. Cái đó là điều họ phải tin, họ không thể nào giải thích khác được. Nếu mà mình nói cái khác ra tức là họ không được. Thì họ tin chẳng hạn như ngày xưa cộng đồng Nicê của họ đó, họ có những cái tin, ví dụ như là tin lúc mà cái xác rồi người đó về sau họ sẽ sống lại để mà chịu sự phán xét. Thành ra khi mà họ chết đó, họ chỉ chôn thôi, không bao giờ họ thiêu. Quý cả nhớ không? Bây giờ đó thì hội thánh cho thiêu rồi, là vì về sau họ cũng thắc mắc vậy đó, tại vì xác rồi người sẽ sống lại, nhưng mà lúc mà sống lại thì cái xác đó nó đâu còn giống như cũ nữa, phải không? Mình thấy rõ rệt là cái xác nào nó cũng rã ra trơn gì. Ngay cả những cái mộ mà ở bên Paris, dưới hầm Paris thì còn những xương thôi, chứ hoàn toàn cái xác là nó tiêu hết. Họ lấy những cái xương đó họ chồng lên nhau thôi. Thì cứ ngày thấy họ nghĩ như vậy, bây giờ không cho họ thiêu, bắt họ chôn, để tới lúc ngày tận thế cái xác nó sẽ sống lại. Nhưng mà cái xác nó thì đã thiêu mất tiêu rồi còn gì nữa. Bây giờ ông thiêu hay ông chôn thì nó cũng tiêu hết rồi. Thành ra vì sau họ cãi nhau, thành ra bây giờ rốt cục hội thánh lại cho họ thôi thiêu đi cũng được, chẳng sao hết. Cái ngày xưa là họ cấm thiêu cái này, chỉ có những cái người nào mà làm tội gì đó thì họ bắt thiêu. Ví dụ như họ nghĩ là con cái ma quỷ hay gì đó thì thiêu, thiêu để chi, để mà mai mốt nó không có sống lại được, cái xác nó không có sống lại được. Cứ ngày thấy không? Thành ra những cái tôn giáo tín ngưỡng đó họ có những cái điều họ bắt buộc phải tin. Đạo Phật đó không có một điều nó bắt buộc phải tin hết. Dĩ nhiên là cũng có những cái hạng mà nó muốn đổi đạo Phật thành ra một cái tôn giáo tín ngưỡng, nó muốn họ phải theo họ, bởi vì như vậy họ mới nắm đầu được, nắm đầu để tử. Mà đó là điều mà không phải Đức Phật muốn làm. Đức Phật chỉ muốn cho Phật tử phải có trí tuệ để mà tự mình tìm ra cái con đường nào mà cho mình thích, cho mình được thoải mái, cho mình được an lạc, thế thôi. Cứ ngài hiểu rõ được đó, chắc hiểu chứ phải không? Vì chưa hiểu thì phải học. Bởi vì nhiều khi mình chưa biết, mình lúc mình mới, nói thật chứ mình có lớn đầu đi nữa mà mình chưa học thì cũng là vẫn là lớp tiểu học thôi, chứ không phải là mình khá hơn được. Thế nên quý ngài thấy là mình phải học là như vậy, cứ phải học hoài. Tại sao mà cứ phải đọc Kinh Phật? Vì Kinh Phật mình, nếu mà mình không đọc mình không thấy được. Tỉ như bây giờ quý ngài bây giờ có xuất gia đi nữa mà quý ngài không đọc cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý ngài đâu có biết được quý ngài sẽ phạm lỗi biết bao nhiêu. Mà quý ngài đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý ngài học Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đó, quý ngài thấy rõ ha. Đức Phật đã nói rõ rệt trong đó rồi, các ông sẽ bị làm cái này, các ông sẽ bị cái này thì bao nhiêu thứ ma. Nhưng mà họ không tin như vậy, vì họ nghĩ ma tức là con ma nó ở ngoài, không phải vậy. Ma nó ở trong tâm mình, thế thì nó cũng ở trong hết. Nếu mà mình tìm con đường, tức là mình phải tìm con đường trong tâm mình, chứ mình tìm con đường ở ngoài đi tìm thành ra tìm lá dâu bông thôi. Cứ ngày cả đời nữa chẳng thấy cái gì hết. Bây giờ quý ngài thấy rõ tới cái này, cái phẩm thứ 16 của quyển thứ 16 của Dạy Bảo Trao Truyền rồi, tức là quyển thứ 26 rồi thì vẫn vậy. Rồi thiền hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩnh thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của nhãn xúc, hoặc thường vô thường của nhĩ tĩnh thiệt thân ý xúc, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của nhãn xúc và cái danh thường vô thường của nhĩ tĩnh thiệt thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩnh thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thì cái này quý ngài thấy rõ, dễ hiểu quá gì mà, tức là bởi vì bản chất của nó cái danh cũng chẳng có, thì mình đừng có chấp vào phía ngoài. Chính cái danh hoặc là cái gì, ở đây tất cả cái phần này cũng vậy. Rồi qua tới trang 553, phần trên cùng, Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của nhãn xúc, hoặc ngã vô ngã như ngã của nhĩ tĩnh thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, muốn là có cái danh ngã vô ngã của nhãn xúc và cái danh ngã vô ngã của nhĩ di sở thân ý xúc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ di sở thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Thành ra quý ngài thấy rõ, tức là ông thiền hiện ông vẫn nói rất rất rõ rệt như vậy, tức là tất cả là không, là bởi vì cái tánh nó chẳng có. Ví dụ như bây giờ mình nói căn nhà này là chùa Hải Đức thì nó là chùa Hải Đức, phải không? Nhưng mà đúng ra trên giấy tờ đấy thì nó không phải chùa Hải Đức. Quý ngài này đi tìm chẳng có cái chỗ nào nó gọi là chùa Hải Đức, mà nó là Northeast Florida Buddhist Association, tức là cái hội Phật giáo Đông Bắc Florida. Tức là cái danh từ, cái tên mà mình đăng ký ở trong nhà nước đó, thì là nó là như vậy. Thì mình muốn gọi là chùa Hải Đức thì nó là chùa Hải Đức, mà mình muốn gọi là gì thì mình gọi là gì. Nhưng mà trước khi mà nó là cái hội Phật giáo Đông Bắc Florida thì nó lại là cái nhà thờ. Và cái nhà thờ đó không phải là chỉ của một họ đạo, mà là của nhiều họ đạo khác nhau. Lần cuối cùng cái nhà thờ này là của thuộc nhóm Mormon, tức là của nhóm thuộc Latter-day Saint, tức là hội tin lành, mà thật giống phải hội tin lành nữa, là cái hội họ đạo mà ở dưới Utah, họ gọi là đạo Mormon. Đạo Mormon thì họ có cái kinh thánh riêng của họ, không phải giống như là kinh thánh của tin lành hoặc là công giáo nữa. Thành ra nhiều người mà công giáo tin lành họ cũng không thích đấng Mormon. Mormon thì họ đã thay, tức là họ lấy nhiều vợ được, họ tin, bởi vì họ tin vào những cái xưa cũ của kinh thánh. Mà những kinh thánh ngày xưa thì bao giờ cũng vậy hết, một ông tổ đều có nhiều vợ, ngay Việt Nam mình ngày xưa cũng vậy thôi, nhưng mà cứ giữ theo cái ngày xưa hoài thì không được. Thành ra cái tên nó đã thay đổi, cái tánh nó chẳng có, cái tánh nó chẳng có, cái danh của nó thì rõ rệt. Bây giờ lúc thì mình gọi là nhà thờ, lúc thì mình gọi là chùa, nó đâu có gì nó khác đâu. Nhưng mà quý ngài thấy rõ rệt là cái nhà này thật tình rồi mình cũng có sửa đổi gì nhiều, chỉ có là cái bục cùng cái chính điện đó, thì mình phá cái bục nó xuống thôi. Vì ngày xưa thì người ta có một cái bục lên, người ta không có thờ Phật như mình, hầu hết là người ta đứng ở trên đó, rồi người ta ca hát, rồi người ta giảng đạo trên đó thôi. Ở dưới này thì thay vì ngồi dưới đất thì họ có những cái ghế để họ ngồi, còn Phật tử mình thì quen ngồi dưới đất này, thành ra mình tháo ra thì mình ngồi dưới đất thế thôi. Chứ bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn ngồi trên ghế thì mình nói cho nghe cũng được, nhưng mà nó sẽ bất tiện, tại vì tới lúc mà mình lạy hay là mình làm gì nó khó, nó vướng, cứ ngày thấy không. Thành ra có những cái chùa bây giờ họ giữ cái nhà thờ kiểu như họ mua lại cái nhà thờ xong họ cứ giữ mấy cái băng ghế đó. Tới lúc mà lạy thì họ ngồi đó họ gái thôi, chứ họ không lạy được, bởi vì nó vướng cái ghế rồi sao họ lạy được, cứ ngày thấy không. Nhưng mà ví dụ như mình quen thì hẳn bây giờ mình nói hôm nay mình tụng sám hối hồng danh, mình lạy 108 lần thì mình ngồi ở dưới đất đó, thì mình quỳ mình lạy thoải mái. Chứ còn nếu không thì ngồi trên ghế rồi xong mình lạy thì ra rốt cuộc lại chỉ có vái mà. Cứ vái thì nó không ra cái thể thống, nó không ra cái phong tục nó. Nhưng mà tất cả thì chúng ta thấy cái tánh nó chẳng có, mình phải hiểu là cái tánh nó chẳng có. Thành ra nhờ như vậy á, mà những người mà người ta biết được cái đại thừa rồi, mai mốt người ta sẽ không chấp. Chúng ta thấy rõ cái người mà người ta thực hiện cái hạnh Bồ Tát, người ta không chấp. Không chấp tức là không có dính mắc hẳn vào một cái gì hết, tức là hãm mà muốn bỏ thì bỏ, sai thì sai. Không phải mình nó không chấp tức là bỏ hết, tại vì họ nói chữ xả đó thì mình cứ nghĩ xả tức là bỏ hết. Bỏ hết cái gì, ôi cái gì, tại sao vì cái nhà không còn có, không còn lái xe làm gì, chuyện thối. Bây giờ cái ngày ở nước Mỹ, nó xin lỗi chứ tới mùa lạnh, tới mùa rét, mùa đông thôi, không có cái nhà chết nữa, phải không? Cứ ngày thường đi ra ngoài ngủ cái coi thì biết. Mấy người mà homeless là người ta cũng đi kiếm mấy cái thùng cạc tông, kiếm mấy cái bạt ni lông rồi họ che chứ. Cái đâu phải là họ nằm không được, mà lạnh quá thì họ cũng phải vào chỗ nào cho họ ở, chứ họ không thể được. Họ đốt lửa ngoài đường nó họ hơ. Thì ra cái ngày thấy không phải mình nói xả cái là mình có quăng hết bỏ hết, lúc phải như vậy. Ý của Phật tức là không có chấp vào đó, không có dính mắc vào đó. Tức là mình có nhưng mình không dính mắc vào đó. Tôi có con chẳng hạn, con tôi bây giờ nó cần cái này cần cái kia thì tôi giúp nó. Bây giờ nó đi ngoài kia nó bị xe đụng chết, tôi khóc một cái rồi thôi xong, không có nói thêm cái gì khác nữa. Bởi vì sẽ có ngày nó phải đi, mình cũng phải đi vậy thôi. Quý ngài có thể giữ được vậy không? Chứ còn con thấy ngày xưa ở Việt Nam họ cứ ra cầu bình lợi nhảy xuống, thi đậu không đậu rồi thi chúng tài không đậu cũng ra cầu bình lợi nhảy, có con mèo gì o mèo không được cũng ra cầu bình lợi nhảy, làm cái gì cũng vậy. Là họ nghĩ là thế giới thật không chết, Nhưng vì nó họ chấp nặng, mà họ chấp càng nặng thì càng khổ với ngài. Sự thật, con thấy hồi nhỏ nó thật tình là thấy những cái người già đó người ta khổ sở, họ chấp những lúc nghe. Hồi nhỏ mà đi chơi gì hả, đi ngang mấy cái nhà mà của mấy cái ông già đó, ông già khó khăn, trưa mấy ông ngủ trưa đó, ra đi ngang thôi, mình chẳng muốn dính lúc gì đến mấy thằng cha nữa. Mà đi ngang thôi, mấy thằng thì con nít đi chơi nhau thì vừa đi vừa nói chuyện đấy, chơi nói một cái, mà mình nói thôi cũng đâu có la lối lùng xùm gì đâu, đi ngang đứng ở trong chửi, chửi xong rồi hắt nước ra ngoài, quá chuyện của đội ngoài. Nên là mình phải hiểu như vậy, tức là mình chấp thì mình khổ, chấp càng nhiều càng khổ từ đó, thế thôi ngoài. Thì cũng ngài thấy bây giờ con tương đối là dễ rồi, ăn uống thì ăn cái gì cũng được, nhưng phải mềm thì mình già rồi, dân cỏ nó không có nữa. Mà gặp mấy cái người trẻ trẻ thì họ thích ăn cái gì dai dai giòn giòn, mình nuốt buồn mình chết đó. Thì nghe cũng ngài thấy hôm trước ngoài thường chỉ trên đi đâu cũng vậy, cũng phải có cái máy xay nhỏ nhỏ đó cầm theo, thì nấu cái gì người ta nấu cái gì phải thì cũng phải chịu ăn cái đó. Nhưng mà xong rồi ông hốt vô ông bỏ trong cái máy xay đúng không, xay cho thêm tí nước và tí canh vào đó, xay đó thì thôi hốt thế thôi chứ ăn không được. Mà Phật tử thì nhiều người ta ngu, ta cứ ngồi nghĩ cái này nó dai này, nó giòn nó ngon lắm, nó đúng ý hết như thịt như nó, thầy ơi trời ơi trời, mà ông thầy ông nói thì ông hỏi ơi chà nuốt không cũng được. Cái ngài hiểu cái người lớn tuổi người ta khác. Thế ra hồi mình còn mấy con Mỹ vậy, mấy ông Việt Nam ngon lành nó ôi mấy Mỹ nó ăn nghỉ mà ăn đồ gì cũng mềm mèo. Nhưng mà mình thấy rõ rệt bây giờ mình thích mềm mèo, chứ mấy thằng cha đó thì thằng cha nó cũng dân dài chứ nói cho dữ, tại mình tốt mình không hiểu cái ngài. Thế ra mình lớn tuổi mình già rồi thì mình làm ơn như vậy, ăn uống nó kiểu khác chút xíu, nhưng mà cái chính là mình thấy mình không chấp, bớt chấp đi, tức là không có dính mắc vào nó, không có ăn phải cái này kia. Chứ con thấy ngày xưa ví dụ đọc truyện mà thấy như phản đà, ông vào ông ở nhà thuê, nhà người ta thuê rồi tới lúc mà ông ăn cơm mà ông không có rau, cái ông đi ông đào, ông mới bứng mấy cục gạch của người ta ở nhà đó, gạch lót nhà đó, rồi ông chủ nhà ông bảo bố ông làm cái gì này, tôi bứng lên rồi tôi trồng rau tôi ăn, ăn cơm không có rau, quái đản ngày thế. Thì mình không có rau mình đi ra ngoài mình mua rau đi, sao mình phá nhà người ta, nó là điên điên khủng khủng, mà nó làm khổ người ta, khổ mình nhá, khổ mình đã đành rồi. Chủ nhà nó chịu ở cho ông thuê thì đỡ, còn nó không chịu ông thuê thì nó đuổi ông đi. Mai mốt cũng nói rồi, trai nó khủng nó nói gì đâu. Rồi ông cứ ngày, giờ cứ ngày thấy mình cố, mình làm sao bớt chấp càng nhiều càng tốt. Thậm chí như là cứ ngày thấy Bùi Giáng đó, Bùi Giáng biết gì được. Bùi Giáng thì tại vì ông điên, ông điên thì ra thôi mình cũng nói được, thì điên thì nó khác người thường. Nhưng mà con thấy ông Bùi Giáng là ông là người duy nhất mà ông có thể dịch thơ Byron, Thomas Byron là thi sĩ người Anh nổi tiếng, ông làm thơ hay mà ông dịch thơ Byron là canh giống muốn đĩa muối vừng, chiêm bao một bữa thấy mừng ba hôm. Bảo Byron làm gì mà có canh giống muốn thì muối vừng đúng không? Nhưng mà cứ ngày thấy ông dịch một cái là mình hiểu liền, hiểu cái ý của Byron liền phải không? Chứ bài đơn thì cũng là trứng ốp la với cái gì, nhưng đâu có nói chuyện cạnh ông muốn muối vừng. Nhưng mà ông Bùi Giáng ông dịch cho mình hiểu thì mình đọc một cái mình hiểu liền, hiểu không? Cái ngày thấy cạnh ông muốn gì muối vừng, chiêm bao một bữa thì mừng ba hôm, ao ước là thế thôi, ao ước được gì muối vừng với cạnh ông muốn thôi là đủ rồi. Mình thì mình không thích cái đó, mình phải ôi phải có cái này phải có cái kia mới đủ chất bổ. Thành ra mình khổ với ngài, mình khổ dĩ nhiên đúng, nếu mình sợ quá thôi mua vitamin để uống đi thế thôi. Nhưng mà cứ ngài thấy rõ, tức là cái này mình phải hiểu ý của ngài thiện hiện, hiểu ý của Phật, đúng ra là của Phật, Phật dạy, nhưng mà Phật không nói được Phật dạy mình vậy, mà Phật nói trong thiện hiện, tức là nói trong Tu Bồ Đề, để mai mốt Đức Phật sẽ nói sau này trong Tu Bồ Đề, là mai kia ông đi ông dạy các Bồ Tát thì ông sẽ nói cho họ như vậy, tức là ý của Phật. Nhưng mà cứ ngài thấy rõ rệt trong này Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật chỉ hỏi ông Tu Bồ Đề thôi, mà ông Tu Bồ Đề nói cái gì thì Đức Phật cũng không bác hết, tức là Đức Phật có vẻ như đồng ý gì phải không. Thành ra cứ ngài thấy đó, tất cả những cái gì mà hồi nào những pháp mà Đức Phật đã dạy, tức là cứ ngài sẽ thấy đã thấy ở đây, và càng đọc thì các ngài cứ ngài càng thấy, tức là từ những pháp tiểu thừa cho đại thừa Đức Phật đã dạy hết rồi, mà tu lên như mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là không được chấp vào nó. Mình tu xong thì mình phải bỏ. Thành ra tới cái quyển mà kinh Kim Cang, quý ngài nhớ rồi, Đức Phật nói với ông Tô Bồ Đề như vậy: chi ngã thuyết pháp như thiệt tự giả, pháp thừa ứng xả hằng ứng phi pháp. Tức là hãy biết rằng ta nói pháp này cũng như là ví như cái bè để vượt qua sông thôi. Cái pháp nó hay, nó cao như vậy mà còn phải bỏ, huống hồ là ba cái pháp phải chớn. Cái lỗi như này chứ chịu thiệt làm như vậy phải không? Pháp Phật nói mà bây giờ mình đi hồi nào thì công lao mình tu hành bao nhiêu, nhưng mà một ngày tụng kinh bao nhiêu lần, mấy tiếng đồng hồ, điều niệm bao nhiêu chuyên sâu chuỗi, làm bao nhiêu cái gì đó. Bây giờ Đức Phật nói thôi bây giờ đến bờ rồi, bỏ leo trên kia để quăng đi. Trời ơi, tiếp thấy mồ chứ sao mình bỏ được. Nhớ tới nơi lại đẩy ra, lại làm tiếp, nó biết đế đế thì làm tiếp. Không muốn leo lên bờ nữa quý ngài, phải không? Đúng chứ, mình thấy cái bờ rồi, mình hiểu cái bờ rồi, mình vẫn không muốn leo bờ, ít quá. Trời ơi, công lao tôi ngày nào giờ tu hành thế này, mỗi ngày tụng kinh biết bao nhiêu, mỗi ngày đi chùa biết bao nhiêu lần thế này, bỏ cái này cái kia, bây giờ Đức Phật bảo bỏ hết đi, bỏ đi, bỏ nó nào đừng mà bỏ. Thì cho nó khó cái này, thì cho cái ngày mới thấy tại sao mà ở đây Đức Phật ông cả năm anh sao mà ông giảng như tới mấy chục quyền như vậy. Thật sự không phải, cứ ngày thấy rõ không? Đức Phật phải nhồi với mình, nhắc cho mình, nói rồi đó, bây giờ con đến bờ rồi, bây giờ con leo đi. Mình lại chống xào đi ra lại, thôi lại yết đấy, yết đấy, yết đấy, bà ra yết đấy, tới bờ một cái lại đẩy ra lại, nhất định không chịu leo lên bờ. Nhưng con cần tu thật, thật ra không phải con cần tu, nhưng mà con cần tiếc quá. Bao nhiêu công lao như vậy, giờ bà bỏ đi, không bỏ được, không bỏ được cứ ngày, rõ rệt phải không? Thì ra cứ ngày thấy Đức Phật phải nói cho mình hiểu rõ như vậy. Bây giờ con không muốn bỏ, mai mốt con cũng phải bỏ. Thành ra cứ ngày thấy đó, thấy như con vậy thôi, phải bị bệnh như vậy mới được. Con không cầu cho các ngài bị bệnh, nhưng mà các ngài nên bị bệnh một cái đi, thập tử nhất sinh cái đi. Rồi bác sĩ nói ung thư sắp chết rồi, 3 tháng nữa chết, cái khuẩn liền. Thì lúc nó về còn chấp cái gì nữa không? Con nghĩ thật chẳng còn chấp cái gì nữa. Lúc về chỉ lo cho cái thân mình thôi. À, lúc đó mình lo cho cái thân mình, nhưng mà mình thấy rõ rệt là mình lo cho cũng không được. Bác sĩ nó nói rồi, 3 tháng nữa chết. Thành ra quý ngài thấy ở đây này, chẳng hạn như đây có một bà chủ tiệm, chủ nhà hàng lớn rồi. Bà không bệnh hoạn gì hết, đi tới lúc bác sĩ nói tối đa của bà là 6 tháng, còn không là 3 tháng nữa chết. Bà không tin được cứ ngày. Bây giờ bà nó ngồi ở trên này rồi, nhưng mà cứ ngày thấy rõ tại sao mình tin được phải không? Mình khỏe mạnh quá mà, nhà giàu quá mà, tiền bạc nhiều quá mà, người ăn người làm thiếu gì cả đống ra. Tự nhiên bây giờ nó bảo mình sẽ chết mà, thì mày lo đi. Thì cứ ngày thấy cái mà mình không có tỉnh ngộ á, thì tới lúc mà xong rồi, bây giờ lỡ rồi có bác sĩ nào giỏi quá người ta chữa hết, hết bảo thôi bây giờ hết bệnh rồi, lo nữa khỏe rồi, thế là thôi về lại làm lại tối gì phải không? Có bao giờ mà họ bỏ cái gì được cuối ngày? Không tỉnh đâu cuối ngày. Cuối ngày thấy rõ không? Con này nó thật chứ không đập cho con một cái này, thì giờ này con cũng vẫn ôm, vẫn đi làm phòng mạch tới 10 giờ tối á, tiền không trộm, tiền nhiều quá, ngồi cái thấy mặt người ta là thấy tiền. Khỏe quá là khỏe, phải không? Cái tội gì mà đi làm này. Cứ ngày thấy bây giờ nói mấy ông bà thằng neo bây giờ không chịu đi học, không chịu đi, thì cũng vậy thôi. Dùng một cái kêu ông kêu kết kết này có khách là u chạy quăng hết chạy ham tiền thôi, không còn thấy cái chuyện gì khác hết. Ngày thành ra phải có một cái sự gì chướng duyên để cho mình thấy. Thì Đức Phật đã nói rõ về sinh lão bệnh tử, mình biết là mình sẽ chết, nhưng mà sự thật là mình không nhớ cái chuyện như thế này. Ôi người ta chết, ôi chừng nào nó chết, nó chết. Tôi lo gì, nói chuyện đó. Lo cứ ngồi mà lo chết thì thôi, còn làm ăn gì nữa. Còn nói xin lỗi cứ ngày chứ. Không làm ăn cái gì nữa. Nói, ôi bây giờ tôi mắc đi làm, mai mốt tôi về hưu xong tôi đi chùa. Về hưu xong không thấy ông đi chùa. Ôi bây giờ nó giữ mấy đứa cháu. Cứ ngày thấy nó có chuyện ra, bươi chuyện ra, mà nếu mà mình bươi chuyện ra, nó xin lỗi chẳng bao giờ mình nghỉ hết. Thành ra mình phải sắp xếp công chuyện của mình làm sao cái ngày. Ở bên Ấn Độ ngày xưa đó, thường người ta cứ khoảng độ 40 tuổi đó, là họ bắt đầu họ tu, tức là họ bỏ từ nhỏ mà cho tới 40 tuổi là họ đi làm, họ kiếm tiền, họ làm đủ thứ hết. Tới 40 tuổi là họ bỏ, để chi? Để họ lo cho cái thân họ trong tương lai, chứ họ không lo, ai lo cho họ cái ngày? Bây giờ cái ngày không lo, ai lo cho cái ngày? Con nói thật, cái ngày tưởng mai mốt cái ngày chết thì cũng chết có một mình con, thấy rõ. Lúc mà con nằm ở trên cái giường bệnh viện con thấy bây giờ mình bác sĩ nó kêu cốt blue cái chạy tới cái thôi mình cũng chết gì rồi, mà mình chết thì có ai chết theo không? Vợ con mình nó thương mình lắm, nó biết nào chết thay mình không, còn lâu còn đi theo mình không. Người xưa thì vua chúa nó bắt chôn theo, chứ còn người chôn theo rồi cũng phải bắt lính tráng người kia, rồi nó bắt nó kè kè theo mới chôn được, chứ kêu mà tự nguyện mà chạy theo còn lâu mới trốn hết. Ngày thấy thì ra thấy rõ rệt như vậy, mình chết mình cũng sẽ chỉ chết mình mà mình không lo, không ai lo cho mình đâu. Nó rõ rệt như vậy, thành ra Đức Phật mới cứ nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, ông nói hoài nói hoài, trời khổ lắm, biết rồi khổ lắm, nói mãi mà nói như vậy mà vẫn không nhớ được, cũng vẫn không vào đầu được, cứ ngày vẫn không thấy được, vẫn không thấy được nó là không. Thành ra cứ ngày thấy rất là đơn giản, vì ông chỉ biết thứ nhất là tất cả đều là không, nó không là tại sao thì ông tu ở đây nói rõ như vậy, không là bởi vì cái tánh chẳng có, tức là nó không có thật. Mình thấy nó thật nhưng mà thật sự nó không có thật, mình ngồi đây mình cũng không thật, ai cũng biết là nó không thật hết, cái ngày chẳng có ngu những người đâu, nhưng mà mình vẫn thấy nó thật quá. Mình thấy tiền nó cũng thật, mình thấy danh phận nó cũng thật, chức phận nó cũng thật, nhưng mà sự thật nó không có thật. Cái ngày ví dụ như con coi bạn thôi, bây giờ con anh mất lâu rồi thì như con nói tên cũng được, chẳng sao hết, chẳng có gì nói xấu người ta, như là anh bác sĩ Thọ chẳng hạn, anh cũng làm phòng mạch như con, thì lúc anh con cái hơi đông thì anh phải làm nhiều, tức là làm xong rồi phải làm thêm một hai job nữa, tức là đi làm thêm trước này làm thêm trước kia để mình kiếm tiền. Thì cái chuyện đó mình cũng vậy thôi, chứ không có khó khá gì hết. Rồi mở phòng mạch, mua cái nhà lên linh, mở phòng mạch lên, rồi làm ở đó cũng khá lắm. Thế đùng một cái tự dưng chết, chết rồi làm sao cái ngày. Hồ sơ cũng phải quăng đi, đưa cho bác sĩ khác, thôi bây giờ cũng chẳng bán được cho ai. Cái nhà cũng vậy, bây giờ đi ngang đó thì thấy cũng là cái nhà khác rồi. Người khác là ở, vợ con thì em đi, rồi đem cái cho của ông ấy đem lên bỏ trên chùa nào đó. Rồi chùa nào đó rồi sau họ đòi tiền, họ đòi tiền rồi bà cũng không thích, thôi bà đem về bà ấy đã cho ông xuống dưới sông. Thế nên quý ngài thấy bây giờ cũng là như mình, ông cũng như mình thôi. Nói xin lỗi chứ ông cũng như con bây giờ này, cũng đi làm như vậy, đi làm cũng nghĩ là mình phải thế này, mình phải thế kia, chẳng có phải cái gì á. Nó giật cho một cái là chết queo. Chết queo thì sao, chẳng làm gì nữa. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra mình phải lo cho cái phận mình. Mà sự thật là mình không chịu lo, mình cứ ngồi mình nghĩ, mình cứ nghĩ như là mình có hành động giống như là mình sẽ sống đời đời. Mình biết chứ phải không biết. Quý ngài không có ngu dữ vậy đâu, nhưng mà quý ngài giống như mấy con đà điểu vậy thôi, tức là giấu đầu ở trong cát, không muốn nhìn thấy cái sự thật, phải không? Rõ rệt cái con gì nữa, tức là mình hiểu nhưng mà mình không làm. Giống như các ông thầy mà xưa chút xíu đó, ông già rồi ông biết hai thời công phu, rồi ông dạy mấy ông sư trẻ trẻ nữa. Các hội viên nguyên lệ phải nhớ một ngày hai thời công phu nhé, sáng dậy tụng kinh. Xin lỗi quý ngài, chứ bây giờ quý ngài thấy ai tụng kinh được. Lại chùa mấy ông còn ngáp ngắn ngáp dài nữa, trời ơi trời, không biết tụng kinh nữa quý ngài. Không phải đừng nói là tụng kinh thì phải giờ sách ra, phải giờ kinh ra mà đọc theo, người họ không tụng. Rồi còn bằng bài bác nữa, nói là mông sơn tín thực không được, cái gì nói chuyện khổ láo lắm. Bởi vì cái đó là chúng sinh, tất cả những chúng sinh khác, mình phải lo cho họ. Đại thừa là mình phải lo cho họ, mình không lo cho họ ai lo cho họ. Mà họ là ai? Họ chính là mình. Mai mốt mình chết mình cũng sẽ như vậy thôi quý ngài. Con có trình bày với quý ngài rồi phải không? Quý ngài về hỏi là thường con cái quý ngài coi con đứa nào nó cúng dỗ không? Sự thật nhé, cúng dỗ họa may quý ngài còn nhớ được, con nói là họa may thôi, chứ nhiều khi cũng ôi tôi bệnh cái này tôi bệnh cái kia cũng khỏi cũng dỗ luôn. Thành ra ông bà cha mẹ cô dì chú bác cậu dượng chết hồi nào bây giờ nhịn đói thành ma đói hết á. Rồi mai mốt quý ngài chết đi quý ngài thành ma đói, rồi vì con cái nó không cúng nữa, mà rõ rệt là tụi nó đâu biết cúng, tụi nó chẳng cúng. Quý ngài mà có làm cơm cúng xong rồi bây giờ họ may ra cung thỉnh các cô các cậu lên bảo con lên con lạy ông bà cái vái cái, họ nói người lệnh cãi xong đi thôi, đi ăn nhé, rồi lấy được xuống ẩn về số. Chứ còn nó cũng không biết cúng, thành ra mai mốt quý ngày chết rồi thì quý ngày thành quỷ đói. Mà chùa người ta không có cúng mùng sơn lý thực thì quý ngày đúng là quỷ đói thật, đi lang thang rất vượng đầu đường xó chợ đi một kiếm ăn. Thì khi mà quý ngày thấy con ngồi quán là rồi thấy trời ơi kinh khủng đó. Bà đó con bà là thế này, ông này con tôi giỏi bác sĩ kỹ sư cái gì không, bây giờ bà đi bà lượm đồ ăn ở ngoài đường á, con nó có cúng đâu. Sự thật quý ngài, con nó là bác sĩ kỹ sư thì nó có cúng bao giờ. Nó mắc đi chơi tennis, nó mắc đi đánh tennis, nó mắc đi cruise. Thành ra quý ngài thấy không, mình phải lo cho cái thân mình, tức là làm sao quý ngài có thể mà quý ngài nghĩ là tới lúc mà tôi chết rồi tôi đầu thai kiếp khác rồi thì tôi không cần người ta cúng nữa mới được. Chứ còn sự thật là con thấy cứ ngày mà không có người cúng, cứ ngày đói, cứ ngày còn nặng nợ dữ, còn nặng nghiệp nhiều. Thế mà càng nặng nghiệp nhiều ấy, thì càng phải lo những cái chuyện đó. Thế ra cứ ngày thấy tại sao mà ông Phật ở đây ông cứ nhồi nhồi hoài, ông nói hoài như trời. Thấy mà chán quá phải không? Ngày chán không? Về đọc chán không? Đọc cái gì cũng là quán nghĩa nào mà lại nói là cái đó là không thật có. Xong rồi ông tu Bồ Đề ông thiện hiện cũng có thiện hiện là bạch Phật. Vì cái tánh nó chẳng có, thế thôi. Có vậy thôi mà cứ nói hoài, nó hoài. Nhưng mà cứ ngày thấy rõ không? Tức là tất cả những pháp mà Đức Phật dạy hồi nào đến giờ, cái gì nữa, dù là tứ đế diệu đế nữa, Đức Phật cũng nói là nó không có, nó không có thật. Mà ông tu Bồ Đề ông cũng vậy, nói rõ rệt như vậy. Vì cái tánh nó chẳng có, Đức Phật chỉ giả tạo ra nó thôi. Đức Phật chỉ nói cho đặng cho mình hiểu như vậy, đặng cho mình ứng dụng cái lúc đó thôi. Nhưng mà mình ứng dụng xong thì mình phải bỏ. Thành ra con nói trở lại, chi ngã thuyết pháp thì phải tự giả, pháp thượng ương xả cũng phi pháp. Phải biết rằng tôi nói những cái pháp này cũng như là cái ví dụ như là cho cái bè thôi. Thành ra quý ngài đi bè qua tới sông rồi thì phải bỏ bè lên bờ, đừng có ôm theo nó nữa. Tất cả những pháp của quý ngài đó phải bỏ hết. Mà mình bỏ không được quý ngài, rõ rệt phải không? Quý ngài thấy rõ nhỉ? Con nói thật nhé, bỏ sao đừng mà bỏ nó chơi. Nhất là mấy ông sư mà có chùa bự nữa thôi, còn lâu mà bỏ được á. Bây giờ mình sang bên đây thử lại coi. Bây giờ trang 557, cái đoạn cuối cùng, cái đoạn gần cuối đó, thiện hiện. Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tí sở thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xúc, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tí thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Mà thấy rốt cuộc cũng là như vậy. Huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhãn xúc, và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của nhĩ tí thiệt thân ý xúc, cái danh này lại chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại, hoặc tại lưỡng gian của nhãn xúc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tí thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát. Cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian, tại nội tức là tại ở phía trong, tại tức là ở, cái này nhiều chữ đó, tại tức là ở trong, tại nội tức là ở trong, tại ngoại tức là ở ngoài, tại lưỡng gian tức là từ ở vừa ở trong vừa ở ngoài. Có ai hiểu được đó? Tức là thành ra đây Phật nói nhãn xúc, nhãn tức là cái mắt của mình. Cái mắt của mình thì nó cũng chỉ là một cái vật chất vậy thôi, nó chẳng làm gì hết. Nhưng mà khi mà nó có xúc, tức là nó có cái sự xúc chạm tới ngoài rồi á, thì nó mới có cái cảm giác. Tức là cái này mình nói theo khoa học cũng được, nhưng mà nói theo không khoa học cũng được. Nói theo khoa học tức là nó nhận thấy những cái ánh sáng hoặc những cái hình ảnh ở ngoài, rồi nó đem vào cái võng mạc. Rồi cái võng mạc đó nó mới chuyển hình thành những cái tín hiệu, nó chuyển vào sợi dây thần kinh thị giác vào trong óc. Cứ ngày thấy không? Đó là mình nói theo khoa học. Nó không theo khoa học thì là cái nhãn, cái mắt của mình á, bây giờ nó thường thường nhìn nó cũng chỉ là cái, một cái vật thể thôi. Nhưng mà khi nó nhìn thấy một cái hình ảnh thì lúc ấy ở trong người mình nó sẽ đem vào và nó sẽ tạo ra một cái xúc, tức là một cái cảm xúc của mình. Thì cảm xúc hay, cảm xúc đẹp, ví dụ như mình thấy nhìn mở mắt ra nhìn ui trói quá thì mình phải nheo mắt lại, thì cũng là cảm xúc. Mình nhìn cái ui chà, trời cô này cô đẹp quá, hay là ôi trời ơi cái này nó ngon, cái dĩa đồ ăn này nó ngon quá. Thì cái mắt của mình thấy như vậy thì mình tạo ra cái cảm xúc như vậy. Mình yêu, mình thích, mình ghét, mình không ghét gì đó, thì nó có thể nó tại nội, nó tại ngoại hoặc tại lưỡng gian, tùy theo người ta trả lời hoặc tùy theo cái quan điểm của người ta cũng như. Tại nội tức là nó chỉ ở trong thôi, từ lúc ấy nó sẽ phải phát ra ngoài chứ, phải không? Tại thời thường thường thì mình có những cái cảm xúc mà mình giấu đi thì nó không biết. Ví dụ mình nhìn cái mình thấy nhưng mà mình không nói thì chỉ có mình ở trong thôi, nó chỉ là tại nội thôi. Khi nào nó tại ngoại tức là nó sẽ phát ra ngoài. Ví dụ như bây giờ mình đi nhìn, mình nhìn thấy này, trời ơi thấy cái bóp của ai nó đến rơi này, đi nhìn cái ủa chẳng nó loại giờ mấy tờ chỉ 100 đô la loại. Mình nhìn thinh thì tức là cái tài hội của mình nó có ý gian được không? Không lấy, không trả cho người ta, mình phải dòm tới dòm lui, không ai thấy hết được không? Đứng lên đọc lên cái để cho người ta đừng thấy, rồi móc móc lên. À, thành ra tới lúc nó ra tại ngoại thò tay móc tiền ra là tại ngoại thôi, phải không? Mà tại ngoại xong thì nó thành cái tại lưỡng gian, tức là trong ngoài
lưỡng gian tức là gian dối hai thứ nữa.
Không phải, lưỡng gian tức là nó vừa trong vừa ngoài. Nhưng mà cứ ngày thấy lúc thì từ cái nhãn xúc mà nó sẽ phát sinh ra những cái khác nhau như vậy thôi. Thì tùy theo mình nói được thôi. Cái đó là mình có lấy ví dụ để cho cái ngày hiểu tại sao là nói bệnh hồn bệnh ngoài dạy lưỡng gian như vậy. Tại cái này cứ ngày thấy vì sau Đức Phật mới hỏi ông A Nan nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu. Thì mỗi lần ông A Nan thì ông đã học rồi, mà tới lúc đó ông đang lùng bùng á, vì ông bị cái cô Ma Đăng Già xong rồi thì ông lùng bùng quá rồi cái gì ông cũng đắp xài cuốn lốt. Thì quý ngài thấy ở đây á, nói cái gì đi nữa thì cũng là phải, nó là không hết, nó là không. Rồi ông Đức Phật hỏi ông Thiện Thiện tại sao ông lại nói nó là không, thì ông Thiện Thiện ông lại trả lời tại vì tánh nó chẳng có mà đúng Phật. Bởi vì mình nói là cái mắt, mà thật ra cái mắt nó có không? Thật ra nó cũng chẳng có. Nó có thì mình nói là con mắt vậy thôi. Chứ còn ví dụ con mắt cá, con mắt gà, con mắt mèo thì nó thấy như vậy, chưa chắc nó thấy vậy không. Hoặc là mình thấy như vậy nhưng mà một người khác người ta thấy khác. Sự thật kêu cái này. Ví dụ như con chẳng hạn, ví dụ mình bị mấy cái bệnh, ví dụ như bệnh hoặc mình nhậm mắt, hoặc là bệnh màu sắc nó khác chẳng hạn, thì mình thấy nó khác. Người ta thấy một kiểu, mình thấy một kiểu khác. Rồi bây giờ mình qua cái trang 580, hai cái đoạn dưới cùng. Thiên hiện ngươi là quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ Tát. Tức là bốn cái duyên hôm trước mình nói rồi không? Tức là quý ngài nếu mà biết muốn biết rõ hơn nữa thì đọc trở lại cái thập nhị môn luận của ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ mình nói rõ về bốn cái nhân duyên này. Đúng ra nó chỉ là nhân duyên thôi, nhưng mà cái nhân duyên không ấy, thì mình chỉ thấy cái nhân duyên nhưng mà mình không thấy rõ. Thành ra ngài Long Thọ nó mới phân tích ra, nói là tại chẳng hạn như là có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Đẳng vô gián duyên tức là không, cái duyên nó không bao giờ nó dứt ấy. Không bao giờ nó dứt, duyên nó cứ tới hoài. Nếu mà mình đã dính líu vô một cái duyên thì nó sẽ tới hoài. Thành ra nó không bao giờ dứt, gọi là đẳng vô gián duyên. Sở duyên duyên tức là sở duyên và duyên, duyên và sở duyên tức là năng duyên sở duyên. Tức là quý ngài nhớ hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi ấy. Tức là ông Nhất Hạnh ấy, năm 2012 đó ông có giảng ở Làng Mai ấy, thì ông giảng vậy, ông nói cũng như là cái nồi đi tìm cái vung, tức là cái gì phải ứng với cái đó, năng duyên với cái sở duyên. Tại vì mình không thấy hết đâu quý ngài, sự thật là như vậy. Cái nồi của mình móc méo mà bây giờ mình có nhất định đi tìm cái nắp tròn xong nó fit được. Thế ra mình tìm hoài nó cũng ấy, rồi mình đi mình nói người ta tại sao mấy cái mắt nó nắp nến kỳ cục, nó không giống tôi rồi. Nhưng trong khi tôi sai mà tôi không chịu thấy thì sao. Rồi cuối cùng là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên, tăng thượng tức là cao hơn hết. Tăng thượng duyên thì thôi khỏi nói, tức là những cái tăng thượng duyên này nó cũng giống tăng thượng mạn, tức là nó cao. Mình đi tìm những cái gì đó tìm không có, nó vô bồng. Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại, tại lưỡng gian của nhân duyên, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhân duyên và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhân duyên là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát. Cái này quý ngài thấy rõ cũng vậy. Tức là nói về tới nhân duyên rồi Đức Phật cũng nói như vậy. Thật ra Đức Phật không nói gì hết phải không? Quý ngài thấy Đức Phật không nói gì hết. Đức Phật chỉ hỏi ông Tu Bồ Đề thì ông nói cái này là không. Đức Phật nói tại sao ông lại nói nó là không? Thì ông nói con nói là không là tại vì cái danh của nó là vốn chẳng có, cái tánh nó vốn chẳng có. Thì huống hồ là cái danh của nó. Tức là bây giờ mình nói nó là nhân duyên, nhưng mà sự thật là cái tánh nhân duyên bây giờ mình tìm không thấy. Cái tánh nào là nhân, cái tánh nào là duyên, duyên cái tánh ở đâu, cái nhân tánh ở đâu, mình không thấy được. Mình tìm, ví dụ bây giờ mình nói cái hột lúa chẳng hạn, hoặc là hột ớt chẳng hạn, thì bây giờ mình nhìn thấy cái hột ớt đúng, thấy cái hột lúa đúng, nhưng mà bây giờ mình nhìn, mình đào sâu xuống cái thì mình thấy nó chẳng phải là cái hột gì hết, nó chỉ toàn là mấy hột điện không, nó dính vào nhau thì nó thành ra hột ớt. Mà nó ớt này, ví dụ mình thấy hai hột ớt nó giống nhau, nhưng mà một hột ớt là ớt Thủy Thiên, một hột ớt là ớt Sừng Châu. Rồi nếu mà mình không thấy thì mình trồng nó ra tầm bệnh bạ. Mình lấy cái hột ớt Sừng Châu mình trồng xuống, mình tưởng đâu ớt Thủy Thiên, ăn nó không cay gì hết. Thì các quý ngài thấy mình cũng vậy, nhìn ở ngoài thì mình cũng thấy được như vậy, bởi vì tánh nó chẳng có. Tức là cái nhân duyên cũng như vậy rồi, rồi duyên sanh duyên gì chẳng hạn, như ở đây như phần trang 584 phần gần cuối đó, thiền hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói về chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của các pháp do duyên sanh ra, chẳng phải là Đại Bồ Tát Bạch Thế Tôn, thế gian xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì đánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Thiền hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm một thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra chẳng phải là Đại Bồ Tát, tức là dơ hoặc là không dơ hoặc là sạch. Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, đánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra. Các danh này đã chẳng có thì tại sao lại có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát? Tức là cái pháp mà do duyên nó sanh ra cũng không thể nói được như vậy nữa. Tức là cái ngài thấy bây giờ cái duyên nó đã là như vậy, bây giờ mình nói cái duyên nó là không có thật thì đúng rồi, nhưng mà cái pháp do duyên sanh ra, tức là lúc đó là mình thấy rõ rệt nó là do duyên nó sanh ra thì nó mới có cái pháp đó. Dễ hiểu như đâu quý ngài, giống như bây giờ cái hột ớt thì con mới trình bày với quý ngài rồi, bây giờ cái hột ớt mình trồng ra thì nó ra quả ớt, thì quả ớt đó là cái pháp do cái duyên nó sanh ra, cái duyên đó là cái hột ớt, phải không? Tại thường thường mình nói nhân duyên, nhân với duyên nó cũng giống nhau thôi, chẳng có gì hết, nhưng mà đúng ra thì cái nhân là cái gốc của nó, nhưng mà cái duyên là cái phụ trợ cho nó. Mình nói phụ trợ nhưng mà sự thật là nếu mà không có cái duyên ra thì nhân nó cũng không có làm được cái gì được hết trơn. Thành ra họ nói cái duyên sanh nó quan trọng là như vậy. Cái này hiểu rõ là, tức là thường thường mình nói trong đạo Phật, mình nói qua khi pháp qua đó là nhân duyên quả báo, mình phải nói rõ rệt như vậy đúng hơn, tức là phải có nhân và có duyên, chứ cái nhân không nó chẳng ăn thua gì hết, sự thật vậy. Mình nói là nó là quyết định nhưng mà thật ra nó chẳng quyết định, đúng đúng là nó có thể quyết định, bởi vì ví dụ như mình nói cái nhân, tức là cái hột ớt chỉ thiên mình để đây, nó là cái nhân, nhưng mà làm sao nó ra được cái ớt chỉ thiên? Thì ra mình phải đem mình trồng nó rồi mình phải tưới nước, phải chăm bón nó lo như vậy thì nó mới lên được cái ớt, rồi mình phải đợi làm sao cho nó ra quả được, thì lúc đó mình mới có cái trái ớt chỉ thiên mình ăn. Thì rõ rệt phải không? Cứ ngày tức là tất cả những cái duyên đó nó sẽ sinh ra cái trái ớt, chứ không phải là chỉ có một cái hột ớt chỉ thiên mà nó sinh ra nổi. Thì ra tất cả của nó, tức là những cái pháp nó khác nhau hết, dính vào nhau. Bây giờ tới hết quyển thứ 27, và bây giờ ở đây cuối ngày để thấy đây là quyển thứ 18. Nhưng mà quyển thứ 18 này ấy, tức là quyển thứ 18 của cái phẩm Dạy Bảo Trao Truyền thôi, chứ còn đối với trong kinh ấy, thì là thuộc quyển thứ 28. Lại nữa thì hiện ngươi quán như nào mà nói là chính cái danh vô minh chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hành thức, danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng phải là Đại Bồ Tát? Tức là cái này là 12 nhân duyên, cuối ngày mình thấy rõ không? Cụ thọ thì hiện bạch Thế Tôn, hoặc vô minh hành cho đến lão tử nói rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì đánh chẳng có, cũng là có cái danh vô minh và cái danh hành cho đến lão tử, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh vô minh là Đại Bồ Tát, chính cái danh hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát? Thì nếu quý ngài thấy rõ cũng vẫn trả lời giống như vậy thôi, tức là cái này là thập nhị nhân duyên nói cho rõ ra, tức là 12 nhân duyên vậy mà ông Thiền Hiện ông vẫn trả lời là 12 nhân duyên vậy cũng là không thôi, vô minh cũng là không. Tại mình thấy mình nói là vô minh thì thật nó cũng chẳng có cái gì gọi là vô minh cả, từ lúc Phật mới hỏi vậy tại sao lại không có cái gì gọi là vô minh, thì ông Tu Bồ Đề ông nói bởi vì cái tánh nó chẳng có cái tánh nào là tánh vô minh hết. Vô minh nó phải là cái tánh, thì mình soi mói nó ra, mình tìm đào sâu ra thì không thấy cái gì nó là vô minh cả. Mà vô minh nó cũng là do tập hợp, tức là cái phần này là phần về 12 nhân duyên. Rồi bây giờ nói tới cái lục độ và là mật 593, hai cái đoạn cuối. Thiền Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói về chính cái danh lạc hoặc khổ của bố thí ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa chẳng phải là Đại Bồ Tát? Tức là sáu cái ba la mật. Bạch Thế Tôn, hoặc lạc hoặc khổ của bố thí ba la mật đa, hoặc lạc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tịnh giới tức là chỉ giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của bố thí ba la mật đa và cái danh lạc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của bố thí ba la mật đa là đại bồ tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là đại bồ tát?
Thành ra rốt cục là ông tu bồ đề ông vẫn trả lời như vậy thôi, tức là bởi vì cái tánh nó chẳng có, chẳng có cái tánh nào gọi là khổ hoặc lạc, khổ hoặc vui ấy, của cái bát nhã ba la mật đa ấy. Trong cái lục độ ba la mật này á, thì cái đầu tiên là cái bố thí, chỉ giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ thì thường bị nói như vậy. Nhẫn nhục thì ở đây gọi là an nhẫn, tinh tấn thì cũng vậy, tịnh lự tức là thiền định, bát nhã ba la mật đa là trí tuệ, cứ làm biết rồi. Thì bát nhã đó tức là danh từ của trí tuệ, ví dụ mình nói bát nhã ba la mật đa tức là trí tuệ siêu việt, ba la mật đa tức là đáo vị ngã, tức là vượt qua bốn kia paramita. Cái chữ dành từ chữ Phạn của nó là Paranya Paramita, bát nhã ba la mật đa. Bát nhã tức là cái trí tuệ. Thành những thường thường ngày xưa người ta không dịch là trí tuệ, là bởi vì thường thường người ta nói trí tuệ tức là cái người thường người ta nghĩ tới cái trí khôn của thế gian thôi, tức là cái sự gì họ biết thôi, họ biết được nhiều, họ học nhiều, họ biết nhiều thêm thì họ nói là họ có trí tuệ, phải không? Cái ngày thấy rõ. Bây giờ con đi con học nhiều, con nói thì ôi ông này cũng trí tuệ không cao, mà sự thật nó không có dính líu gì đến đạo hết. Thành ra nó không phải là cái trí tuệ của đạo. Trí tuệ của đạo nó là bát nhã, tức là cái trí tuệ loại khác, loại để mà mình được giác ngộ. Thành ra mình mới nói thêm chữ siêu việt rồi đó. Siêu việt tức là bát nhã, tức là ba la mật đa. Ba la mật đa tức là đáo bị ngạn, tức là vượt qua cái bờ bên kia, tức là phải có cái trí tuệ đó để giúp mình vượt qua cái bờ bên kia. Trí khôn của thế gian thì nó chỉ giúp cho mình giàu có ở đây thôi, giúp cho mình lưu manh nhiều thôi, kiếm được nhiều tiền. Làm sao mà cách này làm sao mà làm sao kiếm được tiền ha, cách này làm sao kiếm được thế này, làm sao thế được thế kia, làm sao mà bây giờ mình có vợ chồng mà bây giờ làm sao mà đi mà xin quẹt vẹt với tem được đây, là nó mắc cho thì làm lấy gì như gì đi, làm lấy như gì đi, hai ông bà ở mỗi ông một nhà, rồi làm giấy tờ, đừng có khai income, trả tiền mặt, under the table, đừng có khai thuế gọi má gì hết, xong rồi thì hai ông bà nó cũng không nhiều. Thì cứ ngày thấy con thấy lấy làm lạ, tại sao ở dưới California mình cũng thấy, con không nói tên ai nhưng mà nhiều lắm, dưới đầy nhóc hết rồi. Trời ơi, con cháu tôi toàn là bác sĩ kỹ sư không, mà ông bà thì vô trong nhà hao dinh ở, mà mỗi ông bà ở một nhà nữa, rồi còn cho xe phòng. Có người ở nữa chứ, có người ở là tại vì tôi mệt quá, tôi mỏi đau lưng quá, tôi nhúc nhích không được, đi đứng không được, ỉa đái không được, phải có người nhà nước cho lại để mà hầu hạ tôi, thì nhà nước nó trả tiền, thì người ta lại đó người ta làm, rồi ăn tiền quen que quốc tem đủ thứ, ấy thì sống, đi mấy tháng rồi đi về Việt Nam chơi lần, thì chạy qua, thế thôi, sướng muốn chết còn gì nữa, phải không quý ngài? Thì nếu chúng ta thấy không, bị như vậy lắm, họ không thấy được cái sự thật. Họ thấy là họ đang làm, họ đang gieo những cái nhân nào, họ sẽ gặp những cái quả nào, họ không thấy. Thì con cháu họ thì xin lỗi cái ngài chứ, nó thấy như vậy thì nó học sao? Bây giờ bảo con cố đi học đi làm bác sĩ đi, làm kỹ sư, học làm gì mất công, mới khỏi đi học làm ông bà cũng sướng, mai mốt về già cũng sướng. Sướng không? Cái ngài thấy không? Thì nếu mình thấy, mình hiểu những cái chuyện đó, không phải là để mình phổ biến những chuyện đó hoặc là mình làm gì, nhưng mà mình thấy cái điểm nó sai, Phật dạy rồi nó sai, bởi vì sự thật nó đã không có rồi. Mình cứ nghĩ là tiền bạc này nó có thật, nhà cửa này nó có thật, cái gì nó cũng có thật, mình nghĩ như vậy. Thế nên mình làm mọi cách để mình làm, mà trong khi đó mình không nhớ là khi mà mình làm như vậy thì cái nhà nước hoặc là những cái người đóng thuế đó, người ta phải nuôi mình. Và rốt cuộc là quý ngài thấy bây giờ nước Mỹ nó nợ 18.000 tỷ đô la, quý ngài biết gì phải không? Chuyện đó quý ngài biết rồi. Nó nợ cả hàng tàu, nợ cả mấy nước kia hết. Tiền đó để làm chi? Để cho mấy vị đó xài. Vậy thôi. Thì sự thật quý ngài thấy con đóng thuế thật. Con phải đóng thuế chứ, không đóng thuế kẹt cổ. Thằng IRS nó thương con đó. Năm nào nó cũng gửi thư đến mấy chục lần. Thì giờ nó biết tên, biết tuổi hết trơn rồi. Nhà cửa ở đâu, income, tiền bạc sao, nó biết rõ hết. Thì giờ trốn nó cũng không được. Thì giờ quý ngài thấy rõ không? Đóng thuế mà nói thật chứ, bây giờ con có đóng bao nhiêu nữa cũng đâu có đủ để mà nuôi hết những người được. Thành ra phải nhờ những cái người giàu hơn, ví dụ như ông Mitt Romney, một năm ông đóng mấy triệu bạc thuế, thì người ta đóng như thuế như vậy nhưng mà cũng không đủ được cái này, thấy rõ không? Mà thấy bây giờ nhiều quá, thì bây giờ tới 18.000 tỷ đô la thiếu nợ người ta. Nhưng mà nếu mà mỗi người đều nghĩ như vậy không, thành ra cái người mà họ nghĩ vì mình không, vì cá nhân mình không, vì họ nghĩ là họ, cái cá nhân họ có thật, quý ngài. Chứ nếu mà họ không nghĩ như vậy thì nó khỏe, quý ngài thấy rõ điều đó. Tại sao con nghĩ chẳng hạn như là mấy nước như là Bhutan chẳng hạn, mấy nước nó hoàn toàn nó không, nó là nói là nước xã hội chủ nghĩa nhưng mà sự thật là nó không có cái chế độ xã hội chủ nghĩa, quý ngài. Mày đói là mày chết à, mày không đi làm là mày chết à, mắt đuôi rồi mà vẫn phải đi lên ngoài ruộng làm, quý ngài thấy rõ không? Con coi những cái phim của BBC đó, nó quay qua bên đó nó thấy thu nhập người ta là vậy, tại vì xứ nó nghèo thật, đâu có ai, đâu có mấy người giàu đâu mà giúp cho mấy người nghèo được. Bây giờ ông nghèo thôi không chết đói chẳng có gì hết, thì ra họ dựa vào trong bà con thân nhân là nhiều, họ hàng mà, tức là mấy người họ hàng rồi họ giúp nhau thế thôi, chứ còn không thể nào trong làng xóm không giúp đỡ nhau thế thôi. Thành ra quý ngài thấy ở đây thì hẳn mình học mấy cái này để cho mình hiểu, mình hiểu mình khổ mình mới phát triển được cái trí tuệ ra. Phát triển cái trí tuệ, con không nói là quý ngài làm thế này là đúng, làm thế này sai, không, Đức Phật cũng không hề nói là quý ngài làm đúng hay là quý ngài làm sai, nhưng mà quý ngài làm cái gì quý ngài sẽ chịu cái hậu quả của nó, sẽ nhận cái hậu quả của nó. Và tới lúc đó thì quý ngài sẽ không thấy, không có thể nói ai được nữa. Thành ra Đức Phật chỉ chỉ con đường cho mình đi thôi. Con đường này nó hẹp này, nó đi này, nhưng mà nó đi tới. Con đường này nó thanh thang này, xuống lắm này, thì mình lựa, mình cứ việc lựa con đường của mình đi thôi. Nhưng mà mình muốn phát triển trí tuệ thì quý ngài thấy rõ, mình phát triển được trí tuệ rồi thì sống nó khá được. Tức là mình sẽ thấy, con nói thật, đi ngủ bây giờ nó nằm thẳng cẳng, không có nằm mơ, không có gì hết. Thì bây giờ con nghĩ, ví dụ như bây giờ con thấy bây giờ nằm ngủ không dậy nữa thôi, chẳng sao vậy. Trước khi đi ngủ niệm mấy câu chú, đeo cái vòng nghiêm này vào, xong niệm mấy câu chú thì thôi đi ngủ, lỡ chết rồi thôi, đem đi chôn, chôn nổi thiêu, thiêu không thì con nói thật chứ nhà thì cũng còn tiền bạc, đâu có lo. Thành ra cũng không lo mấy chuyện nữa, mình sắp xếp mọi chuyện hết rồi. Mà nói thật là ở xứ Mỹ thì nó cũng đỡ, xứ Mỹ nó không có loạn lạc, không có chiến tranh, không có gì nữa. Chứ còn mình ở mấy xứ khác mình phải lo dữ. Quý ngài thấy, thành ra bây giờ quý ngài có được cái sự an lạc rồi, thì bây giờ quý ngài phải nghĩ, bây giờ làm sao mà Đức Phật dạy, tại sao như vậy mà Đức Phật dạy phải bỏ, phải không được dính mắc vào nó. Thì quý ngài thấy rõ, tức là không được dính mắc vào nó là tại vì mình dính vào nó thì nó cũng sẽ bỏ mình thôi, mình không bỏ nó cũng sẽ bỏ mình. Mà mình thấy như vậy rồi thì mình mới hiểu được cái chân lý của Đức Phật. Đức Phật nói tại sao như vậy, trước sau mình cũng đi tới đó. Thôi bây giờ mình tạm ngừng ở đây, chấp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.